Cái gì chuyện sự thật? Vâng. Vì nếu như anh nói, tôi không muốn hỏi, là tôi muốn tự
cái đó là sau này mới là chuyện đóng góp nhiều hơn nữa. Là nguyên cũng như tôi đó, tôi không có hỏi ông Tư là tại sao tôi nói cái trình độ tôi chưa tới, bởi vì giờ tôi phải hành. Được bữa nào là tôi nói ông Tư phải nghe, và ông Tư chống nghe là đúng như vậy không sai, và tôi giảng cho ông Tư nghe nữa. Sao? Cho nên có một bữa tôi tới tôi giãn một mắt cho ông nghe, bởi vì tôi bắt được điểm rồi. Lúc đó tôi mới hiểu điểm. Còn hồi bằng đầu bọn nó điểm điểm là tôi ghét cây, ghét nắng, mà tôi tức mà tôi phải đi theo. Sao? Điểm gì? Điểm nhà đen hay điểm gì? Cái vụ đó mà tôi thắc mắc. Và khi tôi bắt được điểm rồi, sao ông nằm được? Tôi thiết về Thích Ca, về chân lý của Thích Ca. Thiết rồi với ông nghe.
Cảm ơn.
Người ta người tu có lễ độ. Mình khiếp nữa thao thao bất tuyệt. Mà tôi cũng ban đầu mình cũng sợ đấy không? Sao mà tự nhiên bữa đó cái nó bật một mắt cái nó thước. Thước rồi thì tôi thấy ổng xá. Mình thấy mình cũng mình nói lê quá, ngon quá. Bữa nay cho ông già mình uống cũng được đó. À, rồi cái gì một chặt cái ông sao ông này được vậy là tôi mới chịu. Rồi sao ông kết luận có mấy chữ thôi mà chị kia tôi nghĩ
sáu tháng chưa xong.
Tôi thấy ông cho mình có mấy chữ thôi đó, cho nên tới cái thời kỳ mà anh nói là bức trận anh ngưng mà không có được, tôi vô gì nó khá cá cũng như trên này là bây giờ là nói bắt đầu nói lên. Anh thắc mắc à? Chắc tôi suy nghĩ cái thắc mắc đã vô là tấn công tôi phải cách nghĩa. Cách nghĩa tôi hiểu.
Hiểu.
Rồi. Rồi qua bữa sau thắc mắc nữa. Bởi vì cái trục nghĩa, mình xuống á, mình dán sân xuống á, nó cái bệnh kia. Cái ta bà. Anh hiểu không? Bây giờ anh sửa nó bị lên. Nó phải có sự thắc mắc à? Nó đi về này. Vòng thứ hai. Bắt buộc anh phải hỏi. À, anh không có hỏi không được. Tự nhiên cái miệng nó bắt buộc phải hỏi. Cái sự thắc mắc nó mở vậy. Anh mới tiến được. Và lúc đó anh mới thấy à, cái tâm linh anh hay. Anh thấy anh ổn định. Thật sự như vậy. Mà do gì do không. Cho nên hồi tôi tu với ông Tư tôi không có hỏi. Ông nói thôi, ông nói tôi hỏi. Rồi tới cái ngày tôi hỏi là nghe tiền sinh như trần đi, mình thấy mình sung sướng thiệt à, nhưng mà ổng thiệt là ông thầy, ổng nhiêu gọi cho mình dạng đó mới là được. Mình thấy mình hăng hái nhiêu tới nữa, cho nên ổng cũng tư dạy kỳ đó. Thấy hành động của ổng nhiều khi nha, ổng thấy tôi rất phục bạn câu này. Cái đó là ổng điểm cho mình đó. Nhưng mà chết rồi đó, hai chữ, nghĩ mấy tháng nghĩ không ra. Nhưng mà có ổng là nguy hiểm lắm. Mình phải học. Nhờ đó mình mới thiết. Rồi một thời gian nào mà anh nói bây giờ ấm ức không hỏi. Nhưng mà một ngày nào là sẽ hỏi. Hỏi dữ lắm. Hỏi hoài thôi. Thắc mắc hoài đó. Không có bao giờ không có sự thắc mắc. Bởi vì mình vô, mình muốn quyết trong một kiếp này để giải quyết, thì tất cả những gì nó phải dồn về của mình. Trong sự nghi nan nó mới có sự tiến hóa. Nếu anh không có nghi nan thì anh không có hành cho pháp này chi. Vừa hành vừa nghi, có phải không? Đây rồi không phải phải không? Đây rồi mình thấy mình êm. Mình nói không nhưng mà nó phải. Mình nói phải nó lại không. Cứ dễ hoài đó nó đi tới. Cho nên tôi nói đi vòng quanh khu ốc, đi lên ba tầng hạ trung thượng đều có sự thắc mắc. Đương nhiên phải có. Cho nên trong bạn đạo đừng có sợ hỏi với nhau. Có thua trận này cho nó đo gián đi. Tuần tới sẽ biết tao. Vậy tu tự nhiên nó mở ra. Tôi muốn các bạn đấu trí với nhau bằng một cách thiệt. Mà tuần này giải quyết không được vụ đó. Hai người thắc mắc mà giải quyết không được vụ đó. Thiệt. Tuần tới nó phải. hay là hai tuần nữa nó có. Cái thì mình nó bật lên cái mình chạy kéo cho đó là tôi trả lời cho nghe. Như vậy đó, anh kia nó nói phải. Tôi nói hồi tôi ban đầu tôi tu cũng vậy đó. Tôi chỉ thiền rồi tôi mở cho những người thắc mắc như tôi, chửi tôi. Nếu mày ngu mà mày theo thằng già đó là suốt đời mày đi sinh ăn. À tôi lo tôi tu và tôi giải thích cho người đó. Mà cái sự giải thích của tôi nghe rõ ràng là sự giải thích của tôi là sự cái miệng tôi mở nhưng mà ý của ông tư giải thông cho đối phương. Rồi đối phương mới thấy trời ơi thằng này càng ngày càng tiến bộ, không phải dở. Rồi sau ngày đó là nó sẽ tới nhà tôi nghe cho tôi không đi kiếm nó nữa. Và hồi ban đầu là tôi đi kiếm nói như bây giờ hai người cái việc nói rồi một ngày nào đó chú nào mà nhẹ thì chú kia phải đi tới kiếm chú đó. Thử thực tập đấy coi. Mà chính tôi ở trong thực trạng như vậy, tôi đó, trong cái thực tập như vậy đó. Tôi nói anh, cái thắc mắc anh bao nhiêu cũng không bằng cái ông Trần Trì mà hiện tại còn ở Việt Nam. Ông thắc mắc hết sức. Mà ông tu trước và ông tu khen ông giỏi hơn tôi. Nhưng mà sau này tôi tu tới đến nỗi mà ông phải phục và mỗi tuần, mỗi thứ bảy ông phải đến nghe tôi giảng. Lúc đó ông mới thấy là cái pháp lý nó hay ở chỗ nào. Mà hai đứa đồng hành, ông đi trước ông được thưởng, rồi ông bỏ, rồi ông kêu tôi ráng tu, anh tu khá sau này anh dắt tôi. Sao? Tôi nói không có cái vụ dắt. Tu thì tới đây tu, khác rồi mỗi tuần thì tới nghe, y không tu nhưng y phải nghe, bắt buộc y nghe, y thấy cái progress, sự tiến bộ tôi rõ ràng. Hai người đồng hành mà một người được tiến thấy rất rõ ràng. Thì bất cứ những thắc mắc gì tôi cũng giải quyết gì được hết. Rồi y không tin đem tôi xuống với ông Tư, rồi tôi giải quyết cho y trước mặt ông Tư. Ông Tư bảo đúng như vậy thì bạn cãi đi. Không cãi nổi. Đó. Cho nên mình mới thấy cái luồng thanh điển quá trọng. Và cái tâm linh nó mở vô cùng. Mình đi, vừa truyền pháp, vừa truyền pháp, anh thấy anh chắc, vững ghê lắm. Đây là một thời gian rồi, anh chắc anh sẽ ra đụng với bạn đời. Nó chặt tức cười, nó nói anh nói gì tôi không hiểu. Chị chà, giảng một hơi rồi nó nói anh nói gì tôi không biết. Cái đó là anh ấy hơi. Thì nó nói anh nói nãy giờ tôi cảm ơn anh chứ tôi không hiểu anh nói gì, tức hợp mau, hiểu không? Cho nên cái đó để thử mình có kiên nhẫn không, và cái phát nguyện của mình muốn độ cho anh ta đúng hay là không. Rồi nó nói một hồi nữa anh nói gì tôi không hiểu, mình tức bỏ đi cái chiếc cha, làm sao mà đúng lời nguyện của mình, không đúng cái phát nguyện của mình. Mình còn sân. À, nói một hồi nó không biết ông nói gì, cũng như ông Ngô Đình Thục á, ông làm cho mấy ông cha cũng sững luôn rồi nha. Ông cha mai ông vô ông nói chuyện một hồi với ông Ngô Đình Thục, cha nói gì nãy giờ tôi không hiểu cha nói gì, thôi cha nhường lại cho ông Lương nói đi. Ông cha tội nghiệp, ông cha mặt xanh tái hết, thôi ông nhường cho ông Lương nói. Bởi vì tại sao ông thấy tôi? Bởi vì cặp mắt tôi ngó thẳng ông. Bởi mấy người tới đức cha phải quỳ gối hung nhẫn, tôi không có. Bởi vì tôi dùng thần nhãn để chiếu ông thôi. Tôi đứng dậy thì ông tới, ông bắt tay tôi bắt tay ông. Ông mời tôi ngồi sát bên ông. Ông biết đâu. Rồi ông kia ông báo cáo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nói cha đức cha khổ này cái kia nọ, chúng con phải lo gì. Nói một hôi, nói đủ thứ hết. Rồi ông thuộc ông nói cha nói gì tôi không biết, thôi nhường lại cho ông Lương nói. Mặt ông thì xanh. Tôi nói đâu thì ông kia nghe ta. Bởi vì cái luồng điển đã cao rồi, không bao giờ tôi sao xuyến trước mặt ông. Tôi gặp ông ba lần mà ba lần đều tiếp kiến vui vẻ hết. Như Đình Thục ở Vĩnh Long, và tôi cũng đi giúp cho người bạn nhưng không có gì hết, xin xuất cảm gạo vậy. mà nó không biết nói làm sao. Nó ông công qua nó không biết nói làm sao. Rồi ông cha cũng muốn để kiếm cái tiền cho cái quỷ, nhưng mà ông trình sao, ông nói sao, ông cha kia không hiểu ông này nói gì hết. Rồi tôi nói có cái nhân đạo, có luồng điển này kia kia nọ, tôi nói trật tự ông kia nghe và thích nghe tôi nói chuyện, vỗ vấp vế rồi ngồi sát bên. Còn ông kia thôi bữa sau khỏi để mình ông lương xuống được rồi. Vậy đó. Mà trong lúc đó tôi tu thế nào anh biết không? Tôi không có tiền, mà tôi hứa với thằng bạn tôi, nó ở Sài Gòn, ở chỗ cái đường nhà chú quả đó. Mà khi không tôi hứa, tôi nói thôi 3 giờ sáng mai á, tôi có mặt trước cửa nhà anh. Mà trong lúc mình không có xe hơi, không có phương tiện, mà lỡ hứa với người ta rồi thì mới 1 giờ khuya là tôi phải đi bộ từ Chợ Lớn, tôi đi lon ton xuống tới nhà nó đúng 3 giờ khuya. Tôi đứng trước cửa nó, nó hỏi anh đi bằng cách nào. Tôi thấy kể tôi, nghĩa là bây giờ anh chở tôi đi lên Vĩnh Long, vì tôi hứa đúng 3 giờ là 3 giờ tôi có mặt. Mà mình hứa lỡ rồi phải đi bộ. Cái người tu nó cương quyết, có cái thời kỳ tôi cương quyết, tôi hứa anh cái gì chắc là không có thay đổi, đúng giờ tôi có mặt đó. Xong rồi tôi đi, xong rồi nói chuyện về rồi nó hỏi, nó tra rạng cho anh đi bằng cách nào mà 3 giờ sáng anh có trước mặt nhà tôi. Mà trong lúc bây giờ tôi mới điều tra, tôi biết anh rằng không có tiền đi xe, làm sao anh có thể tới được. Tôi đi bộ xe một cái chân lên. Mà hồi đó tôi, cái tâm tôi muốn đi gặp Đức Cha Thục, bởi vì mình nghĩ một Đức Cha tu nó cũng là dày công ghê lắm. Mình muốn xuống để học cái phần điển của Ngài thế nào. Sự quyết tâm của tôi đi tìm những người tu cao. Cho nên vô, tôi vô mà ông tôi, lúc một con mắt ông nháy một cái rồi, tôi thấy rồi, không ăn chịu gì. Tôi cười, ông mời tôi ngồi. Mà mặt ông hồng hào đẹp kia lắm nha, hết sức đẹp. Nhưng mà tôi chỉ dùng điển để tôi dồn thử cái điển qua, bởi vì tôi biết lúc ông làm phép ông phải tưởng tới Đức Chúa Cha, thì tinh thần cũng phải tập trung, thì ông phải có điển. Mà cặp mắt của ông sáng, những người thường của anh giờ mà sợ sáng như là sao chiếu vậy. Tôi ngó thẳng, ngó tới ông nháy ra, tao bắt tay tôi mở ngồi vào, mình mới thấy cái điển cái gì công mình luyện có giá trị hơn là cái đức tin cũng như là thôi miên. Nên tôi xuống gặp ông 3 lần, mừng vui thích thú nói chuyện với tôi. Cho nên cái chỗ này quan trọng, soi hồn rồi sau này các bạn nói chuyện đạo với người ta, muốn trả lời đạo nói phải nói thẳng ở chỗ này, nói chuyện với người đời. Thì cái phần điển vô vi của mình chuyển thẳng vô họ, và tâm mình đổ vào cũng có thể. Đừng nghĩ chuyện hạ nhục hại người ta, đừng nghĩ những đời cứ họ. Phải luôn luôn nghĩ những đời, xin bề trên cho tôi sáng suốt để chúng tôi học đạo nơi họ, không phải dạy họ. Thì khi mà tìm ra một đường lối cho họ thoát là mình thoát. Hai người đồng tiến. Nên mình thấy hai cái nó cách biệt ghê lắm, nói vô một chặt cái thấy nó nghịch ghê lắm. Nhưng mà mình xin, nhất định phải được. Nói thét rồi nó mới thích hợp. Còn mình bây giờ hất hỉ hủi chừng nào thì mình càng phải tới gần chuyện này. Để mình học cái gì? Học cái nhẫn. Thử cái thực chất của mình. Tu thiền mỗi đêm kết quả ở đâu? Ở chặt mình còn dẫn không? Cho nên tôi nói vừa tu vừa truyền người ta mới là thật sự tiến bộ. Đừng có sợ nói pháp với người ta. Mình kể đó trước người trước mặt mình là một vị Phật mình đang học, một vị Thượng Đế mình đang học. Chứ đừng nói mình dạy. Nếu mình dạy là mình sai. Mình đang học thì mình chết. Tôi anh chơi với một người bạn, bạn hiểu hết lý lịch của họ và những cái gì của họ sẵn có, cũng như anh đặt cả một kho sách nhiều. Cho nên chơi với người bạn cũng như đang đặt một cuốn sách. Cuộc đời của họ rất có giá trị, cũng chuyển biến trong định luật sanh lão bệnh tử, mà mỗi người có giá trị khác. Cho nên mình chơi một người bạn là mình đang đọc sách, mình đừng bỏ cuốn sách đó. Để người ta phụ mình hay không nên, mình không nên phụ người khác. Luôn luôn mình ở trong tinh thần hòa cảm, học hỏi, tiến bộ. Có nhiều người nó lật gạt người ta mà tôi cũng dám chơi. Nó gạt tôi, nó gạt tôi rõ ràng, tôi cũng cho nó gạt tôi thứ gì của ông trời mà tôi có gì đâu mà bị gạt. Nhưng mà gia đình thấy gạt, tôi cũng thấy nó gạt. Nhưng mà tôi thấy nó phải ăn năn. Tới gạt tiền tôi rồi tôi cũng giúp đỡ này kia cái nọ rồi. Không trả tiền tôi rồi tôi cũng kêu, tôi mời, tôi hỏi còn cái gì cần nữa tôi sẽ giúp. Khóc 40-50 tuổi ngồi chuyện nước khóc như con nít. Hỏi tại sao khóc? Tôi không bao giờ tôi thấy một người như anh. Anh không phải người khùng. Quá tốt, thằng là làm tôi cảm động. Mình thấy có giờ phút ăn năn rồi đó. Nhưng mà tôi xin nguyện, tôi nói với anh là từ đây về sau không lấy của anh một đồng điếu nữa. Tôi không xứng đáng ngồi trước mặt anh, mà không xứng đáng vô tiệm nước ngồi nói chuyện với anh. Tôi thấy tôi có lỗi, tôi thấy tôi xấu hổ, tôi thấy tôi phải ăn năn, tôi thấy tôi phải sửa chữa. Thấy hay không? Của con trời chứ của gì của mình đâu mà sợ mất. Đừng nói đó nó lường gạt tôi không chơi, không sao. Mình người tu mà nó gạt mình thì mình có hơn cơ hội độ đó. Mình học cái nhẫn và mình thấy rõ cái gì của Thượng Đế, cái gì của trời Phật chứ không phải của mình, thì mình mới cảm động đối phương. Cái mất của mình nó trở lại cái còn. Cái thằng đó sau này mà nó thương mình rồi, nó mới là thật sự là thằng bạn. Nó hiểu nhiều lắm, nó giúp mình thật sự còn hơn những người bạn mới quen biết. Thấy không? Nó đã mang ơn và nó hiểu sự sai của nó, thì nó mới là bảo vệ mình. Mình lấy tình thương để cứu độ, rồi mình lấy tình thương để làm hàng rào cho cuộc đời của mình nữa. Đâu có bị thiệt thòi nữa sao? Cho nên gia đình chê đó. Sao chơi với người này, chơi người kia, người này người ta báo cáo là người đó xấu lắm, tại sao anh chơi với nó? Tôi người ta nói càng xấu tôi càng thích chơi với người đó. Bởi vì nó có một cái đặc tâm. Người tài nó phải có tật. Có tài phải có tật. Thì thật đặt, tôi muốn đặt mấy cuốn sách. Tôi phải chơi. Những người tới tôi niềm nở lắm, vui vẻ lắm. Mà tôi lại học hỏi được nhiều. Rốt cuộc những người đó kêu bằng đi cũng như là đi cao tay ấn hơn tôi. Nhưng mà sau này phục tôi đến nỗi như là tôi lớn tuổi hơn anh. Anh năm nay 50 mấy tuổi, tôi gần 70 tuổi. Nhưng mà tôi phải kêu anh bậc cha mới là đúng. Tự nhiên nói như mà ngồi khóc. Hỏi là tôi không có thế. Từ nhỏ tới lớn tôi không thấy một con người mà đối xử với con người như vậy. Nhưng mà không biết tôi có đối xử gì với anh đâu. Tôi đừng học nữa anh. Tôi học cái hay nữa anh. Và tôi đang học thực hiện cái nhẫn đối với anh mà thôi. Nó khóc. Lạ thường lắm. Cho nên mình thấy ở đời mình có cái gì đâu mà phải sợ. Nếu mà anh thực tập 2-3 keo vậy, có cái gì đâu mà sợ mất. Không mất. Tôi đã nói tôi không có tiền, kêu bà Tám hỏi không có tiền đi chợ. Nhưng mà vẫn bị cho người ta gạt, mà đi mượn tiền người khác cho người đó gạt. Hỏi cho làm vợ tức không? Cho nên bà Tám mới ghét tôi ghê lắm rồi vậy. Không tiền đi chợ mà dám mượn tiền cho người ta xài. rồi ta không cảm ơn mình, ta gạt luôn nữa. Còn trong nhà không có tiền đi chợ. Tôi nói tôi phải làm vậy, sau này bà mới có ăn. Bà đâu có hiểu cái đó. Bà nói sau này để tôi đi xin ăn, không phải có ăn. Tôi gả cho ông thì ông chỉ ngồi nhìn, ông nhắm con mắt. Tôi lấy con chó còn sướng hơn ông, chó nó còn giữ nhà cho tôi. Còn ông ngồi ông nhắm mắt, kêu giữ cửa cũng không có giữ mà. Nhắm mắt không. Nhưng mà tới cái ngày thành đạo rồi đó, bà mới thấy. Cho nên bây giờ bà mới phục. Bây giờ tự bà nói ra, bây giờ bà mới thấy thương. Chứ hồi đó bà ghét tôi ghê. Nói thiệt đó. Ăn rồi đủ người ta tới đầy nhà làm gì. Mà nói gì bà nghe bà đâu có hiểu. Bà phải giận, bà có lý do giận của bà đúng. Bà tới thì lễ độ, bà phải rót nước khổ cho bà. Nhưng mà tôi nói bà làm cái công quả này sau này bà hưởng không hết. Rồi bây giờ bà thấy đi ra như thế này, đi tranh kinh tế mới này kia cái nọ, bà không có một giây phút nào bà khổ hết. Lúc ban đầu là bà khổ à, khổ đón rước, không tiền đi chợ cũng rước người ta nói gì xấu. Nhà không tiền đi chợ mà bà làm từ cái bì thơ đó rồi bà sống sao bà sống, tôi không cần biết, tôi cứ nói đạo thôi. Vật chịu được có nhiều ra rồi. Rồi xăm phút tới bán ăn, chuyện nào bà đuổi tôi đi ra, còn tôi ăn tôi cứ nói chuyện đó thôi. Chuyện khác tôi không biết nói. Tức biết là bao nhiêu, tức học máu đó. Bà bị tức ghê lắm. Ghét tôi ghê lắm. Nhưng mà bây giờ ghét chuyện nào phải thương chuyện đó. Bây giờ là khác. Cho nên nhiều người bạn nói là trước sau vợ mày cũng đi lấy chai. Bởi vì mày không có làm gì hết, rồi mày ăn ngồi mày nhắm con mắt hoài chỉ định nó phải đi lấy chồng khác. Cho nên nó lấy. Nhưng mà rồi nó không phải tu. Và mấy anh bạn tôi vẫn còn sống ở Texas. Nhưng mà rốt cuộc không có gì hết. Có phải có bề trên không? Có bề trên chứng không? Mà tội nghiệp cho ông Tư là ông Tư cũng bị chửi là thằng già. Thằng già nó xạo chứ có gì đâu. Có hai cái răng cửa mà mày mê dữ. Ai cũng chửi tôi mê già có hai cái răng cửa. Ông nó có hai cái răng cửa mà ông nói gì mà tại sao tôi mê. Mà khi mà tôi ngồi gần ông tôi thấy có thanh điển, tôi thấy nó sung sướng. Và tôi thấy nghĩa là khi mà tôi đi được, một khi tôi tới là tôi nói là đi chơi. Nhắm mắt hai người đi rồi. Hỏi có cái gì sướng bằng. Thấy không? Như vậy đi đến tới đến nỗi mà bà Tư bà cũng giận luôn. Bà nói đó vợ bé ông tới rồi nên nhắm mắt đi. Kêu bà kêu tôi là vợ bé của ông. Nhắm mắt đi thì hai người tôi nhắm mắt. Đi khỏe. Hai người nói hai người biết thôi. À, nhưng mà bà thấy giận nghĩa là tôi tới là ông vui. Mà tôi đi về là ông buồn. Ông kêu bà rồi rầy. Nghe đó. Rồi sau này, tới hồi mà ổng dứt khoát rồi, ổng không có trở lại thế gian nữa, thì tôi sẽ hất hủi bạn và không cho bạn tới nữa. Nói trước mà, nếu bạn tới thì họ sẽ lập chùa ở Thanh Mã tôi, để cầu xin. Tôi không cho. Giờ phút chết tôi, bạn không có được kêu một bạn đạo nào mà đi được. Cấm. Bây giờ ông có nhiệm vụ bên trên, ông phải đi làm việc. Nếu ở dưới này kêu réo qua, ông phải về, nó lập miễu, chợ lớn nó dám bỏ tiền lập miễu. Bây giờ ông nói cái gì là có cái đấy, linh lắm. Thành ra vì đó mà họ sẽ lợi dụng. Thành ra cái đạo của truyền pháp, phương pháp truyền pháp của tôi nó sẽ hư. Vì người ta ý lại vô trong cái miễu đó, không chịu tu. Thì ông nói có lý, ông bàn bạc trước khi chết bàn bạc hết. Nghĩa là con ông không về là ông giao cho tôi. Còn bao nhiêu tiền giao cho tôi và giao tôi đi chôn à. Tôi một mình lo mấy người bướng mấy người ngoài thôi, không cho bạn bảo đi theo. Nhưng mà con ông về rồi thôi, ông giao lại cho con.
Ông có nói rõ ngày nào ở cái chỗ nào, ngày tháng năm?
Trước một tuần lễ. ông cho hay trước một tuần lễ, rồi thôi kêu tôi đừng tới nữa, xong rồi. Thì qua bấy cái liễu đạo của ông là cái liễu đạo là ông nói tôi không có trở về nữa, là ông liễu rồi. Đâu có phải nói như mấy người kia nói ngày nào tôi sẽ chết, cái đó không phải. Người ta nói không về nữa thì bạn không nên tiếp xúc nữa, bởi vì phần thiên liên của tôi không có, nhưng mà chỉ có cái bò bay mấy cửa thôi, chứ lục căn lục trần tạm vậy. Giữa
trước đó thì ông có đau yếu gì
không? Ông thì thường thường vậy, không có cái gì đâu, không có gì đâu gì quan trọng hết. Nó ông chỉ nằm nói chuyện, khi mà nói chuyện là mắt ông sáng trưng vậy. Và trước ngày đó ít ăn lắm, ngưng cái chuyện ăn, ngưng chuyện ăn, nằm một chỗ đó ngưng chuyện ăn. Thì trước một tuần là ông cha tôi hay là ông đã ngưng chuyện ăn, thì tôi đó đi luôn. Tôi biết cái ngày ông đi, cái giờ ông đi tôi tới mà tôi cũng không vô được. Bởi vì ông dặn nếu tôi nghĩ ở đời mà mình không đi á, thiên hạ sẽ nói, mà đi á thì có lỗi với thầy. Cũng như là bữa nay tôi ngồi ở trước cửa nhà vậy, tôi nhắm mắt thấy ông bà tới, còn biết ông tới chào đi, thì tôi biết rồi ngày mai. Mà ngày mai tôi xuống siêu thị Nguyễn Du đó, siêu thị đó, tôi muốn qua, tôi gặp ông trung tá Lâm Quốc Tuấn, thôi hai đứa mình qua. Nhưng mà một hồi tôi nói thôi, vì tôi đã hứa với ông rồi. Rồi ông kia hỏi hứa gì, tôi cũng không dám cho ông kia biết nữa. Tôi nói hứa tôi không qua nữa, thì tôi bảo tôi đi về, tôi lái xe tôi đi về. Nên tôi hứa tôi không qua nữa. Thì 11 giờ là đi rồi. Nhưng mà có người ông mềm xèo à, không có bị cứng tay cứng chân gì hết. Nhưng mà tôi cũng không được vô. Chừng nào ông dặn, chừng nào quang rồi đó, chỉ thắp một cây nhang thôi. Rồi tôi làm ý theo lời chỉ dạy của ông thì tôi tiếp xúc hỏi chừng nào quà thì gia đình cho biết là ngày mai quà, bởi vì ông có cái di chúc bữa nay chết thì mai liệm đi, sáng mai tôi thắp về nhà, tôi bỏ tôi đi. Mấy người thường sầm xì đồ đi để tự ruột mà vậy. Đâu có biết, không có biết tới gì, thắp về nhà y theo ông dặn, ông tôi xê tay tôi rồi cái thì tôi đi. Lúc đó cái điện không có cảm ứng xuống đó, thì tôi đi. Rồi mấy người để tự ruột mà vậy, tôi bước ra xe tôi đi tính bơ, thắp cái nhang rồi tôi xoay ra tôi đi. Tôi không có nói chuyện với người nhà, cấm không cho nói. Nếu tôi ở đó sẽ đâm người tới, rồi họ sẽ xây cái miếu trên mã ông, không có gì. Ông cấm, vì giai đoạn ông đã làm như vậy đó, cũng như gây mê tín cho người ta, ông không thích. Và ông muốn dẹp tất cả bùa chú, kể cả quế diệt đều không có dạy tôi cái đó. Không, bạn phải đi về Thích Ca Văn Phật, không cho tôi học nữa. Cho tôi vẽ bản cho người khác học thì có, còn tôi học sao? Mà nói trước là sẽ cho bạn đi thế giới giảng pháp, sau này người Việt Nam ở thế giới đông. Nói cái chuyện nó không có thể tin nổi, không có thể tin nổi. Nhưng ngày nay tôi ngồi đây là chuyện đó hồi trước mà nói ra nó không có. Thầy hai bây giờ còn sống đó. Thầy hai Sa Đéc còn sống, hôm trước giải phóng rồi thầy hai cũng nói chắc chắn là ông đi. Thầy hai nói lặp lại với tôi đó, trước khi thầy chết là có nói rõ thầy sẽ gỡ ông Tám đi ra ngoại quốc. Tôi cười, tôi nói không phải. Thầy hai thế này, bởi vì thầy hai là đứng sát một bên ổng để phục vụ ổng trước khi chết. Nói thầy, tôi nói rõ ràng sẽ gỡ ông đi ra khỏi sư đoàn. Thì bà Dân Cao bà cũng cười, sức mấy mà đi, tiền ở đâu nữa, bị bắt ở tù hết tiền rồi, tiền ở đâu đi, chắc chắn là ông Phật của tôi. À, bà Dân Cao bà nói, ông Phật của tôi chứ không có đi đâu hết. Nhưng mà ngày nay tôi ngồi đây. Đó, cho nên gia đình Dân Cao tới bây giờ đó, cũng kính trọng thầy hai. Vì thầy hai nói là cái gì của thầy tôi nói là nhị định lắm, không có thay đổi. Y như vậy. Thầy nói gần đây thầy hai có đi Sài Gòn thăm. Và cũng trúng cái ngày mà cái thùng quà tôi gửi từ Phi Lục Tân về đó, được chia một số cho thầy hai. À, cho nên gia đình của Dân Cao nó cũng tin tưởng nữa thầy hai chứ. Cái chuyện của ông Tư, ông nói hồi xưa, hỏi chú này có chuyện, nói rớt lắm, ông nói nghĩa là không có sai chạy à. Một là một, hai là hai. Cho nên hồi mà ông, tôi viết cái cuốn xuất hồn đó, tôi chép cuốn xuất hồn đó 45 ngày. Ngày nào cũng xuống chép, ông đi cách xa, tiếp tục chứ không có đọc lại, nói đi. Rồi tôi đi bỏ gì cho lớn. Ông biết tôi không có tiền, nếu đi taxi thì cũng chuyển nổi, thì thôi tôi đi bỏ thôi. Tôi chép 45 ngày cái cuốn xuất hồn này. Tôi là người đi học đạo, tôi cần không màng, không tiếc cái gì hết. Tôi tới nghe ông nói tôi biết xuất hồn cuốn nào 45 ngày. Sau rồi đó ông cho 400 đồng. Để 400 đồng lấy đi, không được trả lại. Trong 400 đồng về tới cho bà này, cầm tôi đi bộ cho 400 đồng để viết cái cuốn xuất hồn. Mà sự thắc mắc của tôi ghê lắm, không bao giờ tin ông này cái gì hết. Nghĩa là ngày mai ông chỉ nói tiếp tục không, không có được đặt lại. Nếu ông đặt lại tôi không chết, tôi cam kết trước vậy. À, đi tới chỗ nào, rồi mai tới chỗ nào, mốt tới chỗ nào. Cho nên anh đập cái cuốn đó, có đầu có đuôi. Coi thử nếu ông sức, ông thấy Minh Cảnh Đài rồi thì ông phải nhớ, chứ không có hỏi lại hôm qua nói cái gì. Tôi không chịu cái đó. Hôm qua tôi đã nói tới đâu, tôi không chịu cái đó. Nghĩa là tiếp tục chứ không có hôm qua nói cái gì. Cho nên những sự thắc mắc và sự bán tính bán nghi của các bạn bây giờ là ở trong trường hợp của tôi. Tôi ở trong đó. Và tôi đem biết bao nhiêu nè, thôi miên nè, thầy bùa nè, thầy pháp nè, đủ thứ là thử không. Còn cái trần gian này khó chịu nhất cái trần gian này. Và tôi check, cứ check mỗi tuần là có cái gì lạ là tôi đem xuống. Có thằng cha nó nói như là nó đi xuống bao nhiêu tầng địa ngục, lên bao nhiêu tầng thiên đàng, chỉ một cái con thằng lằn rớt cái đuổi, nó vẽ cái bùa, nó thổi cái là tất cả cam quýt đôi gì nó đứng hết. Mai tôi dẫn xuống, tôi thử nó không được rồi, tôi mới dẫn xuống ổng. Nhà tôi thằng lằn thiếu gì vậy, anh chỉ cái thử con nào rớt xuống. Nó tại sao ở đây tôi làm không được. Nó gieo dao mà chặt ở đây, chặt không đứt. Tôi mới đưa tay tới đây tôi lấy cái kim tôi thọc cái lũng. À, rồi sao anh thua tôi? Thua tôi mới kêu tôi là huynh trưởng, rồi tôi mới dẫn xuống gặp ông Tư. Tôi nói thôi bây giờ nghe là anh làm hết tất cả những bùa phép chơi ông già này. Xuống ông Tư cười liền. Ông nói chơi sao nổi, quỳ lại đi con. Quỳ lại liền, thằng đó nó quỳ lại liền. Nó thú vô một ý có tiếng á, quỳ không dám nữa. Ông cười, bây tôi mà nó qua không được làm sao nó qua không? Sợ. Cho nên tôi có thử về bên thông thiên học là ông Huy Sinh, ông Huy Sinh ông viết là vũ trụ và con người. Tôi đặt của nó tôi mê lắm hồi ban đầu. Mà nghe ông Huy Sinh qua là tôi khoái lắm rồi. Nhất định thế nào cũng gò ông già này đi gặp ông già kia. Tôi mới nói, tôi nói ông nói ông tu cũng xuất hồn thiệt. Chứ tôi cũng chết, tôi cũng có công chết, cũng xuất hồn. Nhưng mà cái ông này cũng xuất hồn. Ông thấy được Đức Mẹ rồi. Thấy không? Ông in hình cho khắp thế giới đi. Thì tôi cũng nghĩ ông này không phải xuất hồn. Nhưng mà tôi muốn ông đến nói chuyện với ông. Ông nghĩ sao? Ông ấy muốn đi đi nhưng mà tôi cũng phải nói với bà xã một tiếng. Tôi nói bà xã nào? Nói chuyện với cô Tiên. Cái bà đó khó chịu lắm. Phải arrange với bà. Rồi tôi mới đi rồi. À, tôi nói thì được thì ông nói đi. Đi với tôi mà tôi bảo vệ mà. Không sao đâu. Không ai dám quánh ông đâu. Nói vậy đó. Thì ông nói được. Hỏi rồi cái thì ông hẹn thôi được mai đi. Khỏi cần điện thoại. Khỏi cần xin ông đi vụ. À, đúng 9 giờ mình tới thì gặp ông phía sau. Bạn có địa chỉ rồi, lên taxi nói rõ ràng, nó chở tao. Chở gặp bà Nguyễn Thị Hai. Thì bà Nguyễn Thị Hai đưa ông phía sau ra. Gặp cho ông. Tôi rất lễ độ. Bạch Đại Đức. Xa bà lại. Đại Đức muốn sai con đi lên trời bất cứ giờ nào. Ông về báo cáo cho Đại Đức. Thì bà Nguyễn Thị Hai mới dịch lại cho ông Sơn nghe. Ông Sơn bật ngửa cái đầu, mặt bừng đỏ lên. Ông nói thôi cho phép tôi coi cái đầu. Nguyễn Sơn cũng hay lắm á. Cho tôi coi cái đầu. Cho ông tôi cho mời Đại Đức coi cái đầu, tét từ đầu tới đầu. Rồi hết tét lớn chỗ nào. Rồi kêu ông Nguyễn Sơn ông ấy chắc cái tay ông ấy. Minh Triết. Thì bà Nguyễn Thị Hai bây dịch lại Minh Triết. Ông Tư cười. Ông cười lộ hai cái răng ông vậy này. Cười. Ông làm vậy. Rồi tôi mới nói lại cho ông Hí Sông nghe. Tôi đã đọc cái cuốn Vũ Trụ và Con Người. Và tôi cảm thấy rất thích thú. Và tôi tu. Tôi muốn tu. Nhưng mà tôi đi nghe Thông Thiên Học mấy lần. Rồi tôi cảm thấy không cảm động được lòng tôi. Tôi mới trở về. Chỉ có cái ông già này, ông cảm động tôi. Và tôi thấy ông phá mây rõ ràng, đè mây rõ ràng. Nói cho bà Nguyễn Thị Hai vậy. Thật ra hôm nay ông đến đây cũng do tôi thúc đẩy. Và tôi muốn thấy rõ cái quyền cơ bề trên mà tôi muốn đi học. Thì nó ông đi xong ông nói thôi. À, ông có rảnh, ông tới chơi với tôi. Ông xong có mờ, do bà Nguyễn Thị Hai dịch mời tôi rảnh tới chơi với ông. Thì ra rồi thì tôi thấy phân biệt giữa hai bên thì ông Tư đi xa quá. Và ông Tư nói cái gì nói trước hết, thì ông này chỉ có đức tin mà thôi. À, thì tôi thấy tôi phải về học nó ông Tư hơn. Chứ trong lúc đó cũng nghèo mà đi tới nhà bà kia thì giàu quá. Không biết sao. Thì thôi mình đã tu với ông này cho rồi. Tại là tôi không có đi lại ông phía sông. Chứ ông mời tôi. Ông mời rảnh lên tới đây.
Thế thầy như vậy nghĩa là trước kia thầy cũng thắc mắc với ông Tư nhiều lắm.
Thắc mắc nhiều.
Tìm hiểu nhiều.
Thắc mắc và đem ông đi từ chỗ. Tôi đang muốn đi sở thú. Đi qua dưới cái cây mà tôi thấy cái gì ở trên cây đó. Thì tôi có hỏi ông. Tôi hỏi ông thấy trên cây nó có cái gì. Tôi làm như thầy hạch ông vậy. Ông nói tôi thì đúng cái tôi thấy không vậy thôi. Cho nên ông nói cái thằng cha này. Ông thắc mắc quá chừng. Những cái tôi thấy rồi. Tôi mới hỏi ông thấy bây giờ ông thấy trên cây này có cái gì. Ông cho tôi biết. Ông nói y như tôi thấy. Nhưng mà tôi không có nói cho ông biết là tôi thấy cái gì. À tôi nói vậy hả? Vậy hả? Vậy thôi, rồi đi qua cây khác. Mà hả thầy sao cứ đi lụm khụm, từ cây này tới qua cây kia qua, rồi đi thú, chú xuống nhà bè, thì vô trong chùa. Vô trong chùa gặp mấy ông sư đó, thì ông ra ông đó, chúng tôi vô. Vô rồi cái thì tôi dồn, tôi vô cái trực thấy ông Thích Ca trên đầu à. Tôi thấy rõ ràng ở trên đầu tôi. Tôi mới hỏi về thưa bạch thầy, giờ phút này Đức Thích Ca đứng đâu? Ông nói ông Thiên Chúa Giáo, tôi không nói. Chào cung kinh, tôi nói. Rồi ông Tư, ông ấy lấy chút chén. Ông ấy bạch Đại Đức. Cái tô này mà rớt xuống đất mà bể nát đi đó, được chừng nào nó mới hồi sinh lại bạch Đại Đức? Ông nói câu này, càng tu mình thấy càng thâm. Cái hồn của người tan rã chừng nào mới hội tụ, bao nhiêu ước niên mới hội tụ. Ông hỏi cái câu đó mà ông nói cái tô nói. Ông kia ông nói, mấy ông Thiên Chúa Giáo đừng có tới thử tôi, đội để cho chúng tôi tu. Thôi giờ bạch xá. Rồi cái đi ra, cái ông Tư hỏi bạn hiểu gì không? Hồi đó tôi cũng mờ mờ, tôi không hiểu gì. Tôi không hiểu cái tô mà tan rã dưới đất thì chừng nào mới hội tụ lại cái thơ, cái tô. Cái câu đó hồi đó tôi không hiểu. Mà không bao giờ ông chịu giảng tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Mà tôi cũng không hỏi là tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Chứ ý tôi nói nhất định tôi phải tìm ra cái câu hỏi của ông, tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Sau này tôi tìm ra, tôi cười. Tôi nói ông thật siêu. Ông hỏi câu hỏi đó thật siêu. Những người không có trình độ không có trả lời được. Không có trình độ tu học và không có thực hành, biết cái hồn không bao giờ trả lời nổi. Cái hồn anh bị tan rã được chừng nào mới hội trụ lại được? Cả ước niên nó có phải chuyện gì không? Ông lấy cái to ông nói nhiều đó rồi. Và cái chân lý của ông sống động tới ngày nay. Tôi càng thích thú, càng nghĩ tới cái to, tôi thấy nhân gian người ta đi trong khổ nhiều. Cho nên tôi thấy Thượng Đế khóc, khóc nhiều lắm. Và tôi thấy Quan Âm cũng khóc nhiều, vì chúng sanh chưa thức giác. Chưa thức giác. Một bậc tu hành trong chùa mà chưa hiểu được ngoài đời làm sao ta hiểu nổi cái chuyện hồn là cái gì. Tội nghiệp. Nhưng mà ông Tư đã đi trước bao nhiêu năm. Và hồi đó mấy chú này được gặp ông Tư, mà tôi không biết cái giá trị ông Tư là cái gì. Không biết. Ông già, ăn nói mộc mạc, có hay gì đâu ha. Thế ông có hay khỉ gì đâu, ông già mộc mạc. Nói cả lần sờ nhiều khi nói giỡn không ha. Chặt đứa này, chặt đứa kia. Rồi tôi đem bà Trần Trung Hiền vô nhà chơi, vô mà trong lúc đó là thân gia của ông Ngô Đình Diệm. Bộ tôi sợ Tổng thống Ngô Đình Diệm lắm, sao bà tới đi bà uy hiếp tôi. Trời ơi, tôi đem bà này đi tới trị bệnh, nhờ cụ trị bệnh đau lưng mà tại sao cụ chửi người ta. Khi không nữa, tôi sợ Tổng thống Ngô Đình Diệm lắm, sao bà tới bà uy hiếp. Nói vậy đó, bà kia bà khóc, bà nói cụ con đâu có làm gì mà cụ chửi con. Ông Tám đem con tới để nhờ cụ trị. Tôi không có sợ thằng Tổng thống nào hết. Trong lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm đang mạnh mà bà là xuôi gia đó. Cái chặt ông cười. Mà hết đau lưng chưa? Giảm cụ đâu còn đau lưng nữa. Thì tôi chỉ hết mình trả tiền. Nếu mà tôi không chỉ Tổng thống thì cái lưng bà còn đau hoài. Tại Tổng thống cái lưng bà đau. Cho nên tôi phải chỉ Tổng thống cái lưng bà đau. Bà phải qua bữa sau mua cái gà tô thiệt lớn cho ông. Chú ông già thì hay quá. Chị bệnh khỏi cần thuốc. Chị bận điểm. Là ông muốn dạy tôi. Đó. Ông nói tôi không phải là tôi tu rồi tôi sanh. Nhưng mà nhiều khi bạn trong ý bạn nói tôi được sắc, tôi không có đạo đức hay chữ người ta, tôi biết bạn nói tôi, nhưng mà bạn không nói ra miệng, tâm bạn nói, ông nói trúng vậy. Nhưng mà tôi phải gạt cái trượt điển, tôi mới đưa thanh điển, tôi chửi họ để họ giận đi, giận cho cái nó, tôi mới đi bên đó.
Sao mình mới phục cái tài đó?
Cho nó ông vừa trị bệnh vừa hốt thuốc cho anh ha, vừa nói chuyện mồ mả, nó đủ.